Chiêu 16, nó hạch tâm quyền lực của tộc nhân loại nguyên thủy bí cảnh. Thời gian không gian đều đã thay đổi. Được chân thần mới xuất hiện là hỗn độn thành chủ khống chế. Đến cả quy luật cũng đã được thay đổi. Ít nhất trận doanh địch quân không thể thông qua phương pháp thần quốc truyền tống mà thuấn di trực tiếp tới giữa trung tâm của bên mình. Lúc trước, cự phủ vừa chết. Việc khống chế vùng thời gian không gian của nhân loại đã yếu đi rất nhiều, mới tạo điều kiện cho phe liên quân có thể trong thời gian cực ngắn đánh tới tận hang ổ. Rào rào rào, u hải vô tận tung tóe trong hư không, dấy lên từng đợt sóng lớn. Một thân ảnh đột một xuất hiện trên những ngọn sóng, về rồi là phong cước đạp sóng, thần lực nhanh chóng bổ sung cho bản thân. Vô số thần lực cũng tiến vào mộ lăng chi chu bổ sung cho kim giác cự thú. Trong nháy mắt, hai đại thần thể đều được khôi phục hoàn hảo đối với cả u hải vô tận mà nói. Chút thần lực này hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Con đường thần lực đích xác huyền diệu thâm thúy. Là phong vùng tay lên, một cái nhẫn thế giới văng ra, lập tức có một con sóng lớn bốc lên, sau đó thoáng cái đã hút lấy nhẫn thế giới này. Chiếc nhẫn thế giới đó cất giấu gần vô số vật chất kỳ lạ thu hoạch được trong gần 800 năm ở thuyền vũ trụ. Chỉ cần vật chất loại đá, cũng đã có tới 9.283 loại, còn có ngọn lửa, khí thể, chất lỏng, kim loại. Ngoài ra, còn có những thứ không còn sinh mạng, như lôi thoi chi chủ đã chết, như mảnh thi thể của hạo lôi tinh chủ, cũng được nhẫn thế giới phóng ra. Xuất phát từ thần lực có rất nhiều loại phương thức. Còn u hải vô tận có thiên phú sáng tạo, có thể phân tích gen sinh mạng, sáng tạo ra sinh mạng. Tự nhiên phân tích gen sinh mạng là con đường làm ít công to nhất. Kỳ thật lần trước khi ly khai đi vũ trụ hải, La Phong đã bỏ hàng loạt vật phẩm của vũ trụ nguyên thủy vào u hải vô tận, cho u hải vô tận phân tích. Phương thức của La Phong rất đơn giản, u hải vô tận phân tích. Sau đó thần lực hóa thân đang tu luyện trong không gian truyền thừa tốc độ phản làm nghiên cứu. Một khi nghiên cứu ra gì đó, sẽ sử dụng u hải vô tận tiến hành thí nghiệm. Đáng tiếc lần trước ta chuẩn bị một vài sinh vật, rất nhiều thứ đã thối rữa. La Phong thầm lắc đầu, một vài sinh vật tuổi thọ có lẽ vẻn vẹn chỉ cỡ ngàn năm, trong quá trình nghiên cứu đã chết già mất. Sư phụ, La Phong đứng trên sóng u hải vô tận, hô to xoát. Trước mắt La Phong chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là hỗn độn thanh chủ. Hỗn độn thanh chủ lúc này mặc kim bào, trong mắt như vũ trụ sinh ra rồi tan biến, trên người hắn có khí tức tự nhiên trầm ổn, cũng làm cho La Phong hơi bị thán phục. Sư phụ có khí tức hoàn toàn khác cự phủ. Cự phủ thoải mái tùy ý, rất thích mạo hiểm. Hỗn độn trầm ổn như núi, không thích mạo hiểm. Chúc mừng sư phụ. La Phong cũng phát hiện sư phụ có thực lực tăng lên, so với người vẫn còn kém một chút. Ta là sư phụ vừa thành tối cường giả xong, thì ngươi đã giết một tối cường giả rồi. Hỗn độn thanh chủ cười nói, phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải, cũng chẳng có nhiều nhân vật có chiến tích giết được vũ trụ tối cường giả, vận khí thôi. La Phong liền nói, trước cuộc chiến đã dám nói ba thành nắm chắc, còn nói vận khí. Hỗn độn thanh chủ lắc đầu, La Phong không giải thích gì nữa, lập tức vung tay lên. Bên cạnh hắn lập tức lơ lửng chiếc tinh thần tháp. Cửa hông nấy tinh thần tháp bay thẳng ra một chiếc áo giáp ánh lên những thanh quang kỳ dị. Một khí tức cổ xưa ngang ngược từ áo giáp phát ra, làm hỗn độn thanh chủ cả kinh nói, hào lôi chiến giáp. La Phong gật đầu, lập tức nói, sư phụ thành vũ trụ tối cường giả, đệ tử lại vừa khéo gặp may giết được hào lôi tinh chủ, vừa vặn có được hào lôi chiến giáp, xem nó là quà mừng. Mừng sư phụ đột phá, bản thân ngươi không có khải giáp chí bảo chí cường. Hỗn độn thanh chủ lúc này lắc đầu, hạo lôi chiến giáp này quan trọng với ngươi hơn, bảo vật này ngươi dùng đi. Sư phụ, La Phong kinh ngạc nói, hây, đệ tử có chí bảo chí cường, mà không chỉ một chiếc, đệ tử đã trở về lần này. Sư phụ nhận đi. Hỗn độn thanh chủ nhíu mày quát, đừng cãi nữa, ngươi biết tính cách ta mà, nếu đây là một món loại công kích, hoặc cung điện chí bảo chí cường, ta sẽ lấy ngay, không khách khí với ngươi, nhưng đây là khải giáp chí bảo chí cường. Bản thân ngươi không hề có, ngươi bây giờ lại đang lang bạc trong vũ trụ hải. Sư phụ bây giờ ngược lại trấn thủ vũ trụ nguyên thủy, trong thời gian ngắn cũng không ra ngoài, căn bản không cần hạo lôi chiến giáp. Nó có công dụng lớn hơn với ngươi, nhưng mà, nhìn đến cả hắc ám chi chủ, bệnh công chi chủ, đều có một chiếc chí bảo chí cường. Sư phụ, đều có một chiếc chí bảo chí cường. Sư phụ, La Phong vừa gấp vừa bất lực. Hắn thật ra chỉ muốn đền ơn, mình cũng có vài món bảo vật trong người. Cho dù ít đi một món chí bảo chí cường cũng không thành vấn đề. Nói về bảo vệ tính mạng, cả vũ trụ hải cũng không chẳng có mấy ai có thể bằng được mình. Hạo lôi chiến giáp này mình đã sớm có kế hoạch cấp cho sư phụ rồi. Hắc ám, và bệnh công khác hẳn. Lúc đó tộc quần gặp phải cuộc chiến vận mệnh, chỉ bảo chí cường loại công kích, loại cung điện thì ngươi đều có rồi, hỗn độn thành chủ nói, giờ đó ta không ngăn trở. Còn hạo lôi chiến giáp thì ta không cần, việc này không cần bàn nữa. La Phong sửng sốt, rồi chỉ có thể nghe lời. Hắn cũng hiểu ra, sư phụ một thời gian đằng đẵng chủ trì đại cục nhân loại, từ trước đến nay rất công chính, loại tính cách cường giả như vậy, há có thể tùy tiện nhận chỗ tốt của người khác, cho dù là đệ tử, nếu đệ tử không có bảo vật thì thôi. Nhưng khải giáp chí bảo chí cường cũng rất trọng yếu với đệ tử, há có thể thu lấy chứ, ta lan bạc trong vũ trụ hải. La Phong thầm nói, không ngừng mạo hiểm, lần sau ta sẽ tìm được một chiếc áo giáp khác, đến lúc đó sư phụ sẽ không có cớ cự tuyệt nữa. Tuy nghĩ như vậy, nhưng La Phong cũng hiểu, muốn tìm được một chiếc khải giáp chí bảo chí cường là việc khó khăn như thế nào. Sư phụ, đây là một bộ chí bảo hạo lôi tinh chủ sau khi chết lưu lại, tên là Hoàng Ngự Trụy. La Phong chỉ về phía tinh thần tháp, chỉ thấy cửa hông đáy tinh thần tháp lại bay ra rất nhiều bảo vật, sau đó lơ lửng bất động trong những đợt sóng chính là 36 món gai nhọn tam giác kỳ dị. Hoàng Ngự Trụy, hỗn độn thanh chú sáng mắt lên, tán thưởng nói, đây là một bộ đồ chí bảo y năng rất mạnh, tiếp cận chí bảo chí cường. Sư phụ nhận bảo vật này, coi như quà mừng rồi. Hỗn độn thanh chủ cũng hiểu đệ tử rất nhiệt tình. Lúc trước, cự tuyệt đã làm đệ tử cảm thấy khó chịu, nên hắn thu lấy Hoàng Ngự Trụy, cũng có thể làm La Phong dễ chịu hơn một chút, xem như đã nhiễm xong về quà mừng. La Phong tuy bất lực, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, liền nói ngay. Sư phụ, ta có một chuyện nhờ sư phụ hỗ trợ. Nói đi. Hỗn độn thanh chủ gật đầu, u hải vô tận của ta có thiên phú sáng tạo. La Phong nói, ta cần tỷ tỷ sinh vật, tỷ tỷ vật chất bên trong vũ trụ nguyên thủy, bất luận là sinh linh sống hay vật chất chết, tất cả đều cần cả. Lần trước tự ta mình mặc dù chuẩn bị một chút, nhưng vũ trụ nguyên thủy to như thế nào chứ, chỉ có phát động lực hồng minh mới có thể thu thập được nhiều. Hỗn độn thanh chủ trịnh trọng gật đầu, việc này liên quan tới việc ngươi đột phá tới tối cường giả. Việc này, ngươi cứ yên tâm, ca hồng minh sẽ được an bài, cho dù lục tung cả vũ trụ nguyên thủy, thì tất cả các vật chất, bảo vật, sinh linh cũng nhất nhất chuẩn bị. Đến lúc đó ta làm sao đưa cho ngươi đây, bỏ vào u hải vô tận là được. La Phong liền nói, còn nữa, đặc biệt là những sinh linh sống trong vũ trụ vô số tộc quần, đặc biệt vài tộc quần nhỏ yếu, tuổi thọ ngắn ngủi. Sau này ta tu luyện dài đằng đẵng, có lẽ ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn, cho dù có mấy sinh linh cũng có thể đều sẽ chết cả. Giờ đó ta nghĩ, cần bắt nhiều hơn một chút, đơn giản là bắt nhiều một chút, có thể cho họ không ngừng sinh sôi. Như vậy ta cũng không ngừng có tư liệu sống để nghiên cứu. Hỗn độn thanh chủ gật đầu, được, việc này đơn giản, chuẩn bị mấy cái nhẫn thế giới, để cho họ sống trong một phương thế giới là được. Ngươi có yêu cầu về thực lực như thế nào? Ồ, từ thấp tới cấp giới chủ đi, La Phong nói, sinh mạng càng cường đại, phân tích càng khó khăn. Chỉ cần tới cấp giới chủ, có thể đã cần rất lâu, tốt, ta sẽ lập tức an bài. Hỗn độn thành chủ không dám sơ ý chút nào, cho dù bắt, cũng không cần nhiều. La Phong nói, mỗi tộc quần, bắt vài nhân vật, để cho bọn họ sinh sôi là được. Ta nghiên cứu, cũng sẽ không tổn thương tính mạng họ. Chủng loại ta cần nhiều, nhưng mỗi chủng loại lại chỉ cần mấy đơn vị là được. La Phong cũng lo vì mình mà dẫn đến một vài tộc quần bị diệt. Dù sao hỗn độn phân phó xuống, dưới trướng ca hồng minh có không biết bao nhiêu vũ trụ tôn giả, khi đã hành động có lẽ sẽ làm một vài tiểu tộc quần bị diệt. Do đó La Phong đã nói trước, bắt một chút là được. Sư phụ, La Phong nói, ta muốn tiếp tục đi vũ trụ hải, lần này ta trở về sư phụ nhất thiết không thể tiết lộ hành tung ta. Ý của ngươi là? Hỗn độn thanh chủ trong nháy mắt hiểu ra, để cho họ nghĩ rằng ngươi vẫn còn tại thuyền vũ trụ. Đúng, La Phong gật đầu, nếu tin tức đệ tử về vũ trụ nguyên thủy truyền ra, làm các thế lực lớn biết ta đã rời thuyền vũ trụ, sẽ lo lắng về ta. Bái hành chi chủ có thể chạy thoát. Tuy nói xác suất hắn chạy thoát cũng không lớn, nhưng ta không dám cược. Dù sao một khi hắn vào tứ nguyệt thánh địa vũ trụ, ta sẽ chẳng có biện pháp nào. Hỗn độn thanh chủ gật đầu, hắn cũng hiểu vì sao La Phong gặp hắn trong u hải vô tận. U hải vô tận chính là địa bàn của La Phong. La Phong hiện thân tại đây, căn bản không ai biết bản tôn La Phong đã về vũ trụ nguyên thủy một chuyến. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ không xuất ra Hoàng Ngự Trụy. Hỗn độn thành chủ cười nói, cho đến lúc ngươi đối phó xong bái hành chi chủ. La Phong lắc đầu cười nói, trong vận khí thôi, cũng không biết cánh chim của bái hành chi chủ có phải là thứ ta muốn. Sư phụ, ta đi đây, sau khi cáo biệt, La Phong rất nhanh đã rời khỏi lãnh thổ nhân loại, một lần nữa tiến vào vũ trụ hải, xuất phát về phía Khuynh Phong giới. Di chuyển trong Khuynh Phong giới vẫn cần một thời gian cực dài. Lúc này, ở một nơi rất xa trong vũ trụ hải mênh mông, phải biết là cả vũ trụ hải từ trước đến nay không có bất kỳ cường giả nào phát hiện ra giới hạn của nó. Thậm chí nếu bay quá sâu vào vũ trụ hải, sẽ bị lạc đường. Ở nơi rất xa trong vũ trụ hải, cường giả ba thời đại luân hồi hai đại thánh địa chưa bao giờ tới. Trong khí lưu hỗn độn vô tận, một hào quang chói mắt khổng lồ di chuyển với tốc độ siêu cao. Tốc độ của nó vượt xa trăm vạn lần tốc độ ánh sáng, cả ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng. Hạn chế tốc độ căn bản vô dụng, chỉ luận về thể tích, nó cũng to hơn một viên vũ trụ nhỏ một ít. Nếu nhìn kỹ, Phật còn to hơn cả vũ trụ nhỏ loáng thoáng tựa như một thân thể hơi cùng loại với nhân loại đang nằm. Thân thể có hình thái cùng loại với nhân loại to hơn cả vũ trụ nhỏ đang bay với tốc độ ổn định, không ngừng bay bay rất thẳng. Lúc này, người khổng lồ đó đang không ngừng phóng về phía vũ trụ nguyên thủy, hay xe.